Này, mồ mã cha ông của Thư này cũng đều ở đất Ngụy. Nhà ngươi trước đây cho rằng Thư này có ngoại tâm đối với Tề, gièm pha Thư với Ngụy Tề, đó là một tội. Lúc Ngụy Tề làm nhục ta ở trong nhà xí, nhà ngươi không ngăn cản, đó là hai tội. Đến khi uống rượu sai, lại đái vào ta, sao mà nhà ngươi nhẫn tâm đến thế? Đó là ba tội. Nhưng sở dĩ nhà ngươi được khỏi chết là vì còn thương hại ta, tặng cái áo bào, tức là còn có tình nghĩa với người cũ, cho nên ta tha cho nhà ngươi. Phạm Thư bèn tha tội và đuổi Tu Giả ra, vào nói với Chiêu Vương tha cho Tu Giả trở về. Tu Giả từ giả Phạm Thư. Phạm Thư mở tiệc lớn, mời tất cả sứ thần các nước chư hầu ngồi trên nhà ăn uống rất sang, rất hậu. Trái lại, Tu Giả phải ngồi ở dưới thềm. Phạm Thư sai đặt một cái máng cho ngựa ăn trước mặt, sai hai người tội nhân bị chạm vào mặt y cho ăn như người ta cho ngựa ăn vậy. Phạm Thư mắng: nhà ngươi nói với vua Ngụy hộ ta rằng khá mau mau xách đầu Ngụy Tề đến đây, nếu không ta sẽ làm cỏ thành đại lương. Tu Giả về báo với Ngụy Tề. Ngụy Tề sợ chạy trốn đến nước Triệu ở nhà Bình Nguyên Quân. Sau khi Phạm Thư đã làm thừa tướng, Vương Kê nói với Phạm Thư: có ba việc không thể biết, có ba việc không biết làm thế nào. Te cung một sớm ra muộn, đó là điều thứ nhất không thể biết. Chú thích: ý nói một ngày kia nhà vua chết. Đọc tiếp: ngài bỗng nhiên bỏ quán xá đi là điều thứ hai không thể biết. Chú thích: ý nói Phạm Thư chết. Đọc tiếp: tôi bỗng nhiên bị vất ra ngoài ngòi rảnh, đó là điều thứ ba không thể biết. Chú thích: ý nói tôi bị tội chết. Đọc tiếp: nếu xe vua một sớm ra muộn thì ngài tuy giận tôi cũng không biết làm thế nào. Nếu ngài đột nhiên rời khỏi quán xá thì ngài tuy giận tôi cũng không biết làm thế nào. Chú thích: dùng lối nói phản ngữ, ý nói yêu tôi. Đọc tiếp: nếu tôi đột nhiên bị ném ra ngoài ngồi rảnh thì ngài tuy có giận tôi cũng không biết làm thế nào. Phạm Thư không vui, vào nói với nhà vua: nếu không có Vương Kê trung thành thì không ai có thể đưa thần vào cửa ải Hàm Cốc. Nếu nhà vua không phải bậc hiền thánh thì không có ai có thể làm cho thần được vinh hiển. Nay thần làm quan đến thừa tướng, tước đến bậc hầu, mà Vương Kê chỉ đến chức yết giả, đó không phải là ý của ông ta khi đưa thần vào cửa ải. Chiêu Vương gọi Vương Kê đến, cho làm thái thú Hà Đông, 3 năm không báo lên nhà vua về việc cai trị ở đấy. Chú thích: theo lệ của Tần, thái thú sau 1 năm phải báo cáo về tình hình cai trị ở quận 1 lần. Đọc tiếp: Thư lại tiến cử Trịnh An Bình, Chiêu Vương cho Trịnh An Bình làm tướng quân. Phạm Thư bèn phân tán tài sản trong nhà, đem tất cả ra báo ơn những người đã giúp mình trong cảnh khốn khổ. Người mình chịu ơn một bữa ăn cũng báo, người ta trợn mắt với mình một cái cũng trả thù. Phạm Thư làm thừa tướng nước Tần được 2 năm, năm thứ 42 đời Tần Chiêu Vương, năm 265 trước công nguyên. Phạm Thư sang Đông đánh Hàn, lấy đất Thiệu Khúc, Cao Bình. Tần Chiêu Vương nghe nói Ngụy Tề ở Bình Nguyên Quân muốn báo thù cho Phạm Thư, bèn giả vờ viết một bức thư dùng lời lẽ khôn khéo đưa cho Bình Nguyên Quân, nói: quả nhân nghe nói ngài cao nghĩa, muốn cùng ngài làm bạn áo vải. Nếu may mắn được ngài đến với quả nhân thì quả nhân xin cùng ngài uống rượu 10 ngày. Bình Nguyên Quân sợ Tần, vả lại cũng cho là phải, nên vào nước Tần yết kiến Chiêu Vương. Chiêu Vương cùng Bình Nguyên Quân uống rượu mấy ngày. Chiêu Vương nói với Bình Nguyên Quân: thưa Chu Văn Vương được Lữ Thượng cho làm thái công, Tề Hoàng Công được Quản Di Ngô cho làm trọng phụ. Nay Phạm Quân cùng là bậc thúc phụ của quả nhân, kẻ thù của Phạm Quân ở nhà ông. Xin ông cho người về lấy đầu của hắn đem lại đây, nếu không ta không cho ông ra khỏi cửa ải đâu. Bình Nguyên Quân nói: tuy mình sang, nhưng kết bạn với người ta là vì không quên cái nghĩa lúc mình còn thấp hèn. Tuy mình giàu, nhưng chơi với người ta là vì không quên cái nghĩa lúc mình còn nghèo túng. Ngụy Tề là bạn của Thắng, nếu ở nhà tôi, cố nhiên tôi không đem ra nộp, phương chi ông ta lại không ở nhà tôi. Chiêu Vương bèn đưa thư cho vua Triệu, nói: em trai của nhà vua ở Tần, kẻ thù của Phạm Quân là Ngụy Tề, hiện đang ở nhà Bình Nguyên Quân. Nhà vua mau mau sai người đem đầu hắn lại đây, nếu không ta sẽ đem binh đánh Triệu, lại không cho em nhà vua ra khỏi cửa ải đâu. Vua Triệu là Hiếu Thành Vương, bèn đem binh lính vây nhà Bình Nguyên Quân rất gấp. Đàn đêm Ngụy Tề trốn ra, ra mắt tướng quốc nước Triệu là Ngu Khanh. Ngu Khanh xem chừng không thể can nổi nhà vua, bèn cởi ấn tướng quốc cùng Ngụy Tề bỏ trốn lẻn ra đi. Nghĩ không thể trốn tránh ở nước chư hầu nào trong lúc nguy cấp, cho nên lại chạy về Đại Lương, muốn nhờ Tín Lăng Quân để chạy sang nước Sở. Tín Lăng Quân nghe tin Sở Tần đang do dự chưa dám tiếp kiến, nói: Ngu Khanh là người như thế nào? Lúc bấy giờ Hầu Doanh ở bên cạnh nói: Con người ta thật là không dễ biết hết, biết người cũng không phải dễ. Ngu Khanh đi giày rơm, mang dù yết kiến vua Triệu. Chú thích: xem Bình Nguyên Quân, Ngu Khanh liệt truyện. Đọc tiếp: lần thứ nhất được thưởng một đôi bạch bích, 100 cân vàng. Yết kiến lần thứ hai được phong làm thượng khanh. Yết kiến lần thứ ba được trao ấn tướng quốc, phong vạn hộ hầu. Trong lúc bấy giờ thiên hạ tranh nhau muốn biết ông ta, thế mà khi Ngụy Tề cùng Khốn đến nhà Ngu Khanh, Ngu Khanh không dám cho tước lộc là tôn quý, cởi ấn tướng quốc, bỏ tước vạn hộ hầu mà lẻn ra đi. Này kẻ sĩ nguy cấp khốn cùng chạy về với công tử. Công tử lại nói người như thế nào? Thật là con người không dễ biết, biết người cũng không dễ vậy. Tín Lăng Quân cá thẹn, lên xe ra ngoài đồng để đón. Ngụy Tề nghe nói Tín Lăng Quân lúc đầu ngại tiếp kiến mình nên nổi giận tự đâm cổ chết. Vua Triệu nghe tin lấy đầu của Tề đưa cho nước Tần. Tần Chiêu Vương bèn cho Bình Nguyên Quân về nước Triệu. Chú thích: đoạn 3, Phạm Thư báo ân báo oán. Đọc tiếp. 4. Năm thứ 43 đời Tần Chiêu Vương, năm 264 trước công nguyên, quân Tần đánh lấy đất phần hình của nước Hàn, nhân đó xây thành Quảng Vũ ở trên sông Hoàng Hà. 5 năm sau, Chiêu Vương dùng kế của Ứng Hầu tung phản gián vào mua chuộc nước Triệu. Vua Triệu vì vậy cho con Mã Phục thay Liêm Pha làm tướng. Chú thích: tức Triệu Quát, xem Liêm Pha, Lạng Tương Như liệt truyện. Đọc tiếp. Quân Tần phá tan quân Triệu ở Trường Bình rồi vây Hàm Đan. Ít lâu sau, Vũ An Quân là Bạch Khởi có hiềm khích với Ứng Hầu. Ứng Hầu dèm với nhà vua và giết Bạch Khởi, sai Trịnh An Bình đánh Triệu. Trịnh An Bình bị quân Triệu vây rất gấp, cho nên đem 2 vạn quân đầu hàng nước Triệu. Ứng Hầu ngồi trên chiếu cỏ xin chịu tội. Theo pháp luật nhà Tần, người tiến cử và người được tiến cử không tốt đều có tội như nhau. Vì vậy, Ứng Hầu đáng lý bị tội giết cả ba họ. Vua Tần Chiêu Vương sợ phạm đến Ứng Hầu, bèn ra lệnh trong nước: ai dám nói đến việc Trịnh An Bình thì sẽ trị theo tội của Trịnh An Bình. Trái lại, lại thưởng cho Ứng Hầu đồ ăn hậu hơn trước, hết sức làm cho Ứng Hầu an tâm. 2 năm sau, Vương Kê làm thái thú Hà Đông, tư thông với chư hầu, bị tội giết. Chú thích: Phạm Thư theo luật Tần đáng bị giết ba họ 2 lần. Đọc tiếp. Vì vậy, Ứng Hầu ngày càng không vui. Chư Vương ra triều thở dài, Ứng Hầu tâu: thần nghe nói, vua lo thì tôi nhục, vua nhục thì tôi chết. Nay đại vương ra triều lo lắng, thần xin hỏi thần có tội gì? Chiêu Vương nói: ta nghe nói kiếm sắc của nước Sở sắc, mà việc ca múa lại kém. Phạm kiếm sắc mà sắc thì quân sĩ dũng cảm, ca múa mà kém thì suy nghĩ xa. Họ suy xa nghĩ rộng, có nhiều dũng sĩ, ta sợ nước Sở sẽ mưu lấy nước Tần. Phàm vật mà không chuẩn bị sẵn thì không thể ứng phó được trong lúc bất ngờ. Nay Vũ An Quân đã chết, bọn Trịnh An Bình làm phản, trong nước không có tướng giỏi, bên ngoài lại nhiều nước thù, ta lo lắng là vì thế. Nhà vua muốn khích lệ Ứng Hầu, Ứng Hầu lo sợ không biết bày mưu kế gì. Thái Trạch nghe vậy vào nước Tần. Chú thích: đoạn 4, những người Phạm Thư tiến cử làm phản, Thư không có mưu kế gì nữa. Đọc tiếp. Thái Trạch. 1. Thái Trạch là người nước Yên, đi du học xin làm quan ở nước lớn, lại đến nước nhỏ chẳng được ai dùng, bèn đến nhờ Đường Cử xem tướng. Thái Trạch nói: tôi nghe tiên sinh xem tướng cho Lý Đoái, nói nội trong 5 ngày sẽ cầm quyền cả nước, điều đó có không? Có. Như tôi thế nào? Đường Cử nhìn chăm chú rồi cười mà nói: tiên sinh mũi hết, vai lồi, mặt to, sống mũi tẹt, đầu gối cong. Chú thích: toàn là những nét tầm thường, chẳng có cái gì đáng chú ý, thế mà muốn tự ví mình là Lý Đoái, cho nên Đường Cử gọi đùa là thánh nhân. Đọc tiếp. Tôi nghe nói thánh nhân không thể lấy chuyện tướng mạo mà nói được, Có lẽ tiên sinh là người như thế chăng? Thái Trạch biết đường cử trêu mình, bèn nói, việc giàu sang thì tôi đã có sẵn rồi, chỉ chưa biết có sống lâu hay không. Tôi muốn biết điều đó. Đường cử nói, tiên sinh thọ từ giờ trở đi là 43 năm. Thái Trạch cười từ giã ra đi, bảo người đánh xe. Ta ăn gạo ngon, thịt béo, rủi ngựa đi nhanh, mang ấn vàng, lưng buộc dây ấn màu tía, vái chào trước mặt nhà vua, giàu sang thì 43 năm cũng đủ. Thái Trạch sang Triệu, bị Triệu đuổi, sang hàng Ngụy trên đường đi, bị người ta cướp mất nồi chảo. Nghe nói Ứng Hầu dùng Trịnh An Bình, Vương Kê đều phạm tội nặng với nước Tần. Trong bụng Ứng Hầu có ý thẹn, Thái Trạch bèn đi sang phía Tây vào Tần. Chú thích, đoạn 1, Thái Trạch đi du thuyết các nước không thành công, bèn sang Tần. Đọc tiếp. 2. Khi sắp ra mắt Chiêu Vương, Thái Trạch sai người phao tin để kích cho Ứng Hầu giận. Chú thích, cách thuyết phục của Thái Trạch chẳng kém cách thuyết phục của Phạm Thư. Đọc tiếp. Có người khách nước Yên tên là Thái Trạch là người biện sĩ kiến thức siêu việt. Biện luận tài giỏi, khôn ngoan khác thường. Anh ta nếu vào ý kiến vua Tần thì vua Tần thế nào cũng làm ngài nguy khốn và giật mất địa vị của ngài. Ứng Hầu nói, việc Ngũ Đế Tam Đại, học thuyết của Bách Gia, ta đều biết cả. Lời biện luận của mọi người ta đều bẻ gãy được. Nó làm khốn thế nào được ta mà đoạt được địa vị của ta? Phạm Thư cho người gọi Thái Trạch đến. Thái Trạch vái chào Ứng Hầu. Chú thích, đáng lý phải lại. Đọc tiếp. Ứng Hầu vốn đã không bằng lòng, đến khi tiếp kiến lại thấy y ngạo mạn. Ứng Hầu bèn trách y rằng, ông thường phao tin rằng muốn thay ta làm thừa tướng nước Tần có phải không? Thái Trạch đáp, phải. Ứng Hầu nói, xin cho nghe thuyết của ông như thế nào? Thái Trạch nói, ồ, sao mà ngài thấy muộn thế? Đại phàm trật tự bốn mùa thay đổi nhau, thành công rồi thì rút lui, thân thể mạnh mẽ, chân tay lanh lẹ, tai mắt tỏ tường, trí khôn sáng suốt, điều đó chẳng phải mọi kẻ sĩ đều muốn hay sao? Ứng Hầu nói, phải. Thái Trạch nói, nắm lấy điều nhân, giữ lấy điều nghĩa, làm việc hợp đạo, thi hành ân đức, đắc chí trong thiên hạ, thiên hạ vui vẻ, tôn kính hâm mộ, đều muốn tôn làm vua, đó chẳng phải là chí hướng của kẻ sĩ có tài biện thuyết hay sao? Ứng Hầu nói, đúng. Thái Trạch lại nói, giàu sang vinh hiển, xử lý vạn vật, khiến cho vạn vật đều êm đẹp, tính mạng lâu dài, sống trọn tuổi trời, không phải chết yểu, thiên hạ nối được cái quy mô của mình, giữ được cơ nghiệp của mình, truyền mãi đến vô cùng, cả danh lẫn thực đều đẹp đẽ, ân đức tràn khắp ngàn dặm, đời đời khen ngợi không bao giờ dứt, cùng với trời đất không bao giờ cùng. Đó chẳng phải là dấu hiệu của đạo đức, thánh nhân gọi đó là điềm lành, việc tốt đó sao? Ứng Hầu nói, đúng. Thái Trạch nói, xem việc nhà Tần đối với Thương Quân, nước Sở đối với Ngô Khởi, nước Việt đối với Đại Phu Chủng, thì kết cục của họ có làm ta vừa ý không? Chú thích, thuyết khách trổ tài với nhau cũng dùng toàn lối văn châm ngôn, so sánh, nhưng Phạm Thư là người quen cái lối nói ấy nên biết đối phó ngay. Đọc tiếp. Ứng Hầu biết Thái Trạch muốn dùng cách biện thuyết để bắt bí mình nên dùng lối ngụy biện nói, tại sao lại không được? Công Tôn Ưởng thờ hiếu công suốt đời không hài lòng, chỉ lo việc công mà không nghĩ đến việc riêng, đặt ra đao cưa để cấm bọn gian tà, việc thưởng phạt đều rõ ràng, làm cho nước được thịnh trị, phơi gan ruột, bày tỏ nỗi lòng, chịu người ta oán giận, lừa bạn cũ, giành bắt công tử ngang nước Ngụy, làm cho xã tắc nhà Tần được yên, làm lợi cho trăm họ, cuối cùng vì nước Tần bắt sống tướng địch, cướp đất ngàn dặm. Chú thích, xem Thương Quân liệt truyện. Đọc tiếp. Ngô Khởi thờ Điệu Vương, khiến cho việc riêng không được hại đến việc công, lời gièm pha không che được người trung thực, khi nghe lời nói không cốt nghe kẻ a dua theo mình, không vì việc nguy mà thay đổi hành động, làm việc nghĩa không tránh hoạn nạn, chỉ lo làm sao cho nhà vua xưng bá, làm cho nước được mạnh, không từ tai họa gian nguy. Chú thích, xem Tôn Vũ Tử Ngô Khởi liệt truyện. Đọc tiếp. Đại Phu Chủng thờ Việt Vương, vua tuy bị khốn bị nhục nhưng mình vẫn đem hết lòng trung thành, không chút lười biếng. Vua tuy ở trong cảnh nguy vong vẫn đem hết lòng mà không rời, công thành mà không khoe khoang, giàu sang mà không kiêu ngạo, nhát nhớn. Ba người kia đã đạt đến mức độ cao nhất của điều trung, cho nên người quân tử vì giữ nghĩa mà chết, trong lúc hoạn nạn, coi chết như về. Sống mà nhục chẳng bằng chết mà vinh. Kẻ sĩ vốn có cái nghĩa chịu hy sinh thân mình, để cho cái danh được thành. Chỉ cốt đó là đạo nghĩa thì dù có chết cũng không oán hận, có gì là không được đâu. Ái Trạch nói, vua thánh tôi hiền là cái phúc lớn trong thiên hạ, vua sáng tôi ngay là cái phúc của nước, cha nhân từ, con hiếu, chồng tín, vợ trinh, đó là cái phúc của nhà. Vì vậy cho nên Tỷ Can Trung mà không thể bảo tồn được nhà vua Ân. Chú thích: Tỷ Can, Can vua Trụ mà bị giết, nhà Ân sau đó cũng mất. Đọc tiếp: Tử Tư Khôn mà không thể bảo toàn được nước Ngô. Chú thích: Ngũ Tử Tư biết nước Việt thế nào cũng tiêu diệt nước Ngô, khuyên vua Ngô đánh Việt, nhưng vua Ngô không nghe, Tử Tư bị giết, sau đó nước Ngô cũng bị tiêu diệt. Đọc tiếp: Thân sinh có hiếu mà nước Tần nổi loạn. Chú thích: Tấn Hiếu Công yêu Ly Cơ. Ly Cơ vu thái tử thân sinh mưu kế giết cha. Thân sinh sợ mình trình bày oan uổng thì sẽ làm cho cha đau lòng nên tự sát. Sau đó các công tử tranh nhau ngôi, nước Tấn loạn. Đọc tiếp: Họ đều là những tôi trung con hiếu, nhưng nước nhà vẫn loạn lạc, vẫn bị tiêu diệt là tại làm sao? Vì không có vua sáng, cha hiền để nghe họ, cho nên thiên hạ đều căm ghét, mắng nhiếc vua và cha mà thương cho kẻ làm tôi và làm con. Nay thương quân Ngô Khởi, đại phu Chủng làm người tôi thì phải, nhưng vua của họ thì trái, cho nên đời khen ba người này lập được công nhưng vẫn không được báo đáp, chứ có phải thích việc họ không gặp thời mà chết đâu. Nếu cứ đợi chết rồi sau đó mới được gọi là trung, mới lập được danh tiếng, thì Vi Tử không đáng gọi là nhân, Khổng Tử không đáng gọi là thánh. Chú thích: Vi Tử Can Trụ, Trụ không nghe, Vi Tử bỏ sang Chu. Đọc tiếp: Quảng Trọng không đáng gọi là lớn. Người ta lập công, ai lại không muốn được thành đạt toàn vẹn? Thân và danh được toàn vẹn là tốt nhất. Danh có thể nêu gương mà thân thì chết, đó là hạng thứ hai. Danh bị ô nhục mà thân được toàn vẹn thì đó là hạng bét. Lúc đó Ứng Hầu mới khen là giỏi. Chú thích: Trở lên Phạm Thư chỉ nói đúng, vì cách lập luận cũng tầm thường. Lúc này thấy Thái Trạch quả có tài thực, Phạm Thư mới khen giỏi. Đọc tiếp: Thái Trạch dần dần tìm ra chỗ hở, bèn nói. Chú thích: Chỗ hở của Phạm Thư là không biết mình sẽ bị giết ba họ lúc nào. Phạm Thư muốn làm theo Thương Ưởng, Ngô Khởi, cho nên sẵn sàng chờ chết mà không biết làm thế nào. Đọc tiếp: Thương quân Ngô Khởi, đại phu Chủng làm tôi tận trung lập nên công, đó là điều đáng mong mỏi. Hoành Yêu thờ Văn Vương, Chu Công giúp Thành Vương, há không phải là bậc thánh trung hay sao? Chú thích: Chu Công và Hoành Yêu đều lập công to, lại thành đạt toàn vẹn cho nên gọi là thánh trung. Đọc tiếp: Theo như ý ngài, làm Thương quân Ngô Khởi, đại phu Chủng với làm Hoành Yêu, Chu Công thì nên làm người nào hơn? Ứng Hầu nói: Thương quân Ngô Khởi, đại phu Chủng không thể bằng được. Thái Trạch nói: Thế thì vua của ngài về mặt nhân từ, tin dùng kẻ trung thần, nhớ đến tình xưa nghĩa cũ, tôn trọng kẻ sĩ có tài và có đạo, gắn bó với họ, không bỏ sót người công thần so với Tần Hiếu Công, Sở Điệu Vương, Việt Vương thì ai hơn? Ứng Hầu nói: Chưa biết như thế nào. Thái Trạch nói: Này nhà vua thân với kẻ trung thần nhiều lắm là như Tần Hiếu Công, Sở Điệu Vương, Việt Vương. Về mặt chỗ tài trí lực, giúp cho nhà vua bình định được việc ngu, sửa sang chính trị, dẹp loạn, làm cho quân mạnh, trừ bỏ điều lo lắng, tiêu diệt điều tai nạn, mở mang đất đai, trồng trọt ngũ cốc, làm cho nước giàu, nhà no đủ, nhà vua mạnh, xã tắc được tôn trọng, tôn miếu được hiển vinh, thiên hạ không ai dám phạm đến nhà vua, uy thế của nhà vua vang dội khắp bốn bể, công lao vang lừng ở ngoài vạn dặm, thành danh sáng ngời đến ngàn đời, thì ngài so với Thương quân Ngô Khởi, đại phu Chủng ai hơn? Ứng Hầu nói: Ta không bằng. Thái Trạch nói: Này nhà vua về mặt thân với kẻ trung thần, không quên tình xưa nghĩa cũ, đã không bằng Hiếu Công, Điệu Vương, Câu Tiễn, mà về mặt công lao được tin yêu, thân cận, ngài lại không bằng Thương Quân, Ngô Khởi, Đại Phu Chủng. Đã thế, Tước Lộc, chức vị của ngài lại sang trọng hơn, nhà cửa của ngài lại giàu có hơn cả ba người kia. Thế mà ngài còn chưa rút lui, thì tôi sợ còn đáng lo hơn cả ba người kia. Tôi xin lo thay cho ngài. Tục ngữ có câu, mặt trời lên đến đỉnh đầu thì sẽ xế, trăng đầy thì khuyết, sự vật thịnh thì suy. Đó là cái lẽ thường của trời đất, khi tiến khi lùi, khi đầy khi vơi theo thời tiến hóa. Đó là cái đạo thường của thánh nhân. Cho nên, nước có đạo thì làm quan, nước không có đạo thì đi ở ẩn. Chú thích: câu của Khổng Tử trong Luận Ngữ. Đọc tiếp. Thánh nhân nói, rồng bay lên trời, lợi thấy kẻ đại nhân. Chú thích: câu trong Kinh Dịch, ý nói, đã được địa vị tôn quý thì phải đề phòng. Đọc tiếp. Bất nghĩa mà giàu sang thì ta xem như đám mây nổi. Chú thích: câu của Khổng Tử trong Luận Ngữ. Đọc tiếp. Này, oán thù ngài đã trả, ân đức ngài đã báo, điều sở nguyện đã đạt, thế mà không thay đổi cái kế của mình, thì tôi trộm cho ngài như thế là không nên. Vả chăng con chim trả, chim học, con tê ngưu, con viêu, chỗ ở không phải là không xa chỗ chết, mà sở dĩ chết là vì ham mồi. Tô Tần, Trí Bá không phải là không đủ trí khôn để tránh điều nhục, tránh xa cái chết, nhưng sở dĩ đều chết, đó là vì tham lợi, không chịu dừng lại. Chú thích: Tô Tần đi du thuyết, làm tể tướng sáu nước, sau đó bị người đâm chết ở Tề. Trí Bá đem quân của Hàn Ngụy đánh Triệu, Hàn Ngụy sợ Trí Bá nên mưu với Triệu giết Trí Bá. Đọc tiếp. Cho nên bậc thánh nhân đặt ra lễ để hạn chế cái lòng dục, lấy ở dân có chừng mực, sai dân đúng thời vụ, dùng của cải của dân có mức độ, cho nên trí họ không tự mãn, hành động của họ không kiêu, luôn luôn theo đạo mà không bỏ. Vì vậy, giữ mãi được thiên hạ mà không mất. Ngày xưa, Tề Hoàng Công nhóm họp chư hầu, chỉnh đốn thiên hạ, đến khi họp ở Quỳ Khâu thì có ý kiêu căng, chính nước phản lại. Vua Ngô là phù sai, quân đội vô địch trong thiên hạ, dũng mãnh coi khinh chư hầu, lấn át nước Tề, nước Tần, cho nên rút cục thân bị giết, nước bị mất. Hạ Dục, Thái Sử Hiệu. Chú thích: tên những dũng sĩ thời cổ. Đọc tiếp. Hò hét làm ba quân sợ hãi, nhưng thân bị chết bởi một người tầm thường. Những người này thanh thế đã đến cực thịnh, nhưng không quay về với đạo lý, không khiêm tốn rút lui để an tâm chịu nghèo hèn, cho nên mới xảy ra tai họa như thế. Thương Quân làm pháp lệnh cho Tần Hiếu Công, cấm nguồn gốc của tội ác, có công nhất định có thưởng, có tội nhất định phạt, làm cho cân ngang nhau, chỉnh lý việc đo lường, điều chỉnh nặng nhẹ, phá vỡ các đường thiên, đường mạch để cho dân ổn định được nghề nghiệp. Chú thích: đường nhỏ ở ruộng, đường từ bắc đến nam gọi là thiên, từ đông đến tây gọi là mạch. Đọc tiếp. Do đó, thống nhất được tục lệ, khuyến khích người cày làm hết cái lợi của đất. Một nhà không lo hai việc, ra sức cày ruộng, xúc tích lương thực, tập nghề chiến trận. Kết quả, khi đem binh đánh thì mở đất rộng, khi nghỉ binh thì nước được giàu, cho nên trong thiên hạ không đâu địch nổi. Có uy thế đối với chư hầu, lập thành cơ nghiệp nước Tần. Công ông ta đã thành, rút cuộc, ông ta lại bị xe xé xác. Đất sở vuông mấy ngàn dặm, người cầm kích 100 vạn. Bạch Khởi chỉ huy mấy vạn quân đánh nhau với Sở, đánh một trận lấy đất Yển, đất Xính, đốt Di Lăng, đánh hai trận phía nam lấy đất Thục, đất Hán, rồi vượt qua sông Hàn, nước Ngụy, đánh nước Triệu Mạnh. Phía bắc chôn sống Mã Phục, làm cỏ hơn 40 vạn người, họ bị chôn ở gần Trường Bình, máu chảy thành sông, sóng sôi lên như sấm. Sau đó vào vây Hàm Đan, khiến cho nước Tần có được cơ nghiệp đế vương. Nước Sở, nước Triệu là nước mạnh trong thiên hạ và là kẻ thù của nước Tần. Nhưng từ đó về sau, Sở Triệu đều nem nép sợ không dám đánh Tần nữa. Đó là cái thế của Bạch Khởi. Bạch Khởi thân hành đánh lấy 70 thành, nhưng khi công đã thành lại bị nhà vua trao kiếm chịu chết ở Đỗ Bưu. Ngô Khởi lập phép tắc cho vua Sở Điệu Vương, giảm bớt uy lớn của các quan đại thần, bãi những người không có năng lực, những người vô dụng, bỏ những chức quan không cần kiếp, trừ việc xin xỏ ở cửa nhà tư, thống nhất phong tục nước Sở, cấm những người đi du thuyết, biểu dương những kẻ sĩ giỏi cày và chiến đấu. Phía nam lấy đất Dương Việt, phía Bắc thâu tóm đất Trần, đất Thái, phá kế liên hoành, giải tán kế hợp tung, khiến cho những kẻ sĩ đi du thuyết đều không có cách nào mở miệng. Cấm bè đảng để khuyến khích trăm họ ổn định chính trị nước Sở, binh lực nổi tiếng trong thiên hạ, uy thế làm chư hầu phải phục. Nhưng khi công đã thành, cuối cùng lại bị xé cả tay chân. Đại phu Chủng vì việc vương nghĩ mưu sâu bày kế xa, chuyển mất thành còn, nhân điều sỉ nhục mà đổi thành vinh quang, khai khẩn đất đai đầy cỏ dại, lập thành ấp trại, vỡ đất trồng ngũ cốc, cầm đầu kẻ sĩ bốn phương, trên dưới đều hết lòng giúp cho cái hiền của Câu Tiễn, trả được cái thù với phù sai, cuối cùng phá được nước Ngô mạnh, khiến cho nước Việt làm nên nghiệp bá. Công như thế rõ ràng là rực rỡ vậy. Kết cục, Câu Tiễn phụ bạc mà giết ông ta. Bốn người này công thành mà không bỏ đi, cho nên tai vạ đến thân mình. Đó là biết duỗi mà không biết co, biết đi mà không biết về vậy. Chú thích. Trở lên, kể bốn trường hợp sát thân thánh nhân. Đọc tiếp. Phạm Lại biết điều đó, vượt ra khỏi ràng buộc của thế lợi, trốn đời, suốt đời làm đào chu công. Chú thích. Xem Việt Vương Câu Tiễn thế gia. Đọc tiếp. Ngài không thấy người ta đánh bạc hay sao? Có kẻ muốn tố nhiều, có kẻ muốn tố ít, rồi tiến lên dần dần. Đó là điều ngài đã biết rõ. Nay ngài làm tướng nước Tần, bàn kế không rời khỏi chiếu, bằng mưu không ra khỏi nơi lăng miếu, ngồi mà khống chế chư hầu, lấy đất Tam Xuyên để bồi đắp cho đất Nghi Dương. Chú thích. Sau khi Tần diệt Hàn thì đặt quận Tam Xuyên. Nghi Dương là một ấp của Hàn Tần đã lấy từ trước. Đọc tiếp. Phá được cái hiểm ở Dương Trường, chặn được con đường Thái Hàn, sáu nước không dám hộp tung, đường sản đạo ngàn dặm thông đến đất Thục, đất Hàn, khiến cho thiên hạ đều sợ Tần. Như thế là điều mong ước của Tần đã đạt được rồi, và công của ngài cũng đã đạt tột độ rồi đó. Nay cũng là lúc nước Tần chia công, nếu ngài như thế mà không rút lui thì sẽ như Thương Quân, Bạch Công, Ngô Khởi, Đại Phu Chủng vậy. Tôi nghe nói, nhìn xuống nước thì thấy mặt mình, nhìn vào người thì biết giữ lành. Kinh thư có câu, sau khi thành công không thể ở lâu. Ngài chịu tai họa của bốn người kia làm gì? Tại sao ngài nhân lúc này không trả ấn thừa tướng, trao ấn nhường cho người hiền, rút lui về ở ẩn nơi rừng núi xa, xa lánh thế sự? Như thế thì thế nào cũng được cái liêm của Bá Di, suốt đời làm ứng hầu, đời đời xưng cô, lại được cái tiếng nhân nhượng của Hứa Do, Diên Lăng Quý Tử, được cái thọ của Kiều Tùng. Chú thích. Hứa Do là một người hiền đời trước, vua Nghiêu muốn nhường ngôi cho ông, nhưng ông không bằng lòng. Diên Lăng Quý Tử, con thứ tư vua Ngô, nhà vua muốn nhường ngôi, nhưng ông không nhận. Vương Kiều, con Chu Linh Vương và Xích Tùng Tử, người đời Thần Nông, là những người sống lâu. Đọc tiếp. Thế chẳng hơn cuối cùng mắc tai họa sao? Nếu ngài cứ tiếc mà không nỡ rời, nghi ngờ mà không dám quyết định, thì thế nào cũng mắc cái họa của bốn người kia. Kinh dịch có câu, can long hữu hối. Chú thích. Kinh dịch, quẻ càn, hào thượng cửu. Con rồng bay trên cao muốn hạ, cũng không kịp, thế nào cũng hối hận. Đọc tiếp. Đó là nói chỉ biết tiến lên mà không biết lùi, chỉ biết duỗi mà không biết co, chỉ biết đi mà không biết về vậy. Xin ngài nghĩ kỹ cho. Ứng Hầu nói, hay lắm. Ta nghe nói, chỉ muốn mà không biết dùng thì sẽ mất điều mình muốn, có mà không biết cho là đủ thì sẽ mất điều mình có. May mắn được tiên sinh chỉ giáo, thư này xin kính cẩn vâng lời. Bèn mời vào ngồi, tôn làm thượng khách. Mấy ngày sau, Phạm Thư vào triều, nói với Tần Chiêu Vương. Vừa có một người khách ở Sơn Đông đến tên là Thái Trạch, ông ta là người biện sĩ, biết việc Tam Vương, hiểu sự nghiệp Ngũ Bá, biết sự biến đổi của thế tục, có thể giao chính sự nước Tần cho ông ta. Thần thấy người rất nhiều, nhưng không ai bằng, thần cũng không bằng, thần xin tâu để nhà vua biết. Tần Chiêu Vương mời vào tiếp kiến, cùng nói chuyện rất lấy làm thích, cho làm khách khanh. Ứng Hầu nhân đấy cáo bệnh rút lui, trả lại ấn thừa tướng. Chiêu Vương cưỡng ép Ứng Hầu dậy, Ứng Hầu bèn cáo bệnh nặng, Phạm Thư thôi làm thừa tướng. Chiêu Vương thích kế hoạch của Thái Trạch, bèn phong Thái Trạch làm thừa tướng nước Tần, sang Đông thôn tính nhà Chu. Thái Trạch làm thừa tướng mấy tháng, có người dèm, Thái Trạch sợ bị giết, bèn cáo bệnh trả ấn thừa tướng, hiệu là Cương Thành Quân. Thái Trạch ở Tần hơn 10 năm, thờ Chiêu Vương, Huệ Văn Vương, Trang Tương Vương, cuối cùng thờ Thủy Hoàng Đế, đi sứ cho nước Tần sang nước Yên. Được 3 năm thì nước Yên sai Thái Tử Đan vào làm con tin ở nước Tần. Chú thích. Đoạn 2. Thái Trạch trổ tài thuyết phục được Phạm Thư và làm thừa tướng nước Tần. Đọc tiếp. 3. Thái Sử Công nói. Hàng Tử nói, ống áo dài khéo múa, lắm tiền khéo buông. Lời nói ấy đúng làm sao? Phạm Thư, Thái Trạch là những người biện sĩ giỏi nhất một thời. Thế mà đi du thuyết chư hầu, đến lúc bạc đầu cũng không có cơ hội thành đạt. Đó không phải là kế hoạch của họ dở, mà chỉ vì những nước họ đến du thuyết đều yếu. Chú thích. Ý nói giúp nước yếu thì khó thành công, giúp kẻ mạnh thì dễ có kết quả. Đọc tiếp. Đến khi hai người làm khách ở nước Tần, nối gót nhau làm khanh tướng, công để lại trong thiên hạ. Đó là vì cái thế mạnh và yếu khác nhau vậy. Những kẻ sĩ cũng có lúc ngẫu nhiên mà gặp cơ hội, những người hiền hơn hai người kia, nhưng thể trổ hết tài nhiều không kể xiết. Thế nhưng hai người, nếu không bị khốn cùng, thì làm sao mà khích lệ họ được? Chú thích. Đoạn 3. Tác giả tiếc mình không gặp thời, nhưng lại lấy cảnh khốn cùng của họ để tự khích lệ mình. Hết chú thích.